Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Câu chuyện tình yêu giữa Apamula và Sweta Kumba bắt đầu như bao người khác. Hẹn nhau đi xem phim, nắm tay nhau trong công viên, trò chuyện thật hạnh phúc về một tương lai có thể ở bên nhau. Tuy nhiên, bi kịch là một tương lai như vậy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Trong 3 năm hẹn hò của Mula và Kumba, những căng thẳng xung quanh đức tin khác nhau của hai người đã ám ảnh họ. Mula theo đạo Hồi, một sự thật mà những người thân của Kumba theo Ấn Độ giáo không thể nào chấp nhận được. Tình cảm lãng mạn vượt qua đức tin này đã khiến gia đình cô gái tức giận đến mức họ bị cáo buộc đã tìm đến một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo cứng rắn để sát hại anh Mula, mới 24 tuổi. Cảnh sát cho hay đó chính xác là những gì họ đã làm. Vào ngày 28 tháng 9 tại quận Bengavi của thành phố Karnataka, thi thể bị cắt ra của anh Mula được phát hiện trên một đoạn đường ray. Mẹ của anh Mula, bà Nazima Shaker, không thể hiểu nổi tại sao con trai bà phải hứng chịu một cái chết dã man và oan ức như vậy.
Falling in love is the biggest crime. I feel it's a crime.
Yêu nhau lại trở thành tội lỗi lớn nhất. Tôi cảm thấy đây là một tội ác. Con tôi có tội gì? Nó chỉ yêu đương thôi mà. Nó không ăn cắp tiền của ai, cũng không làm điều gì hại ai. Đây là kết quả của việc yêu một cô gái ư? Đây là kết quả của tình yêu ư?
Theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất, khoảng 80% trong số 1,3 tỷ dân Ấn Độ theo Ấn Độ giáo và 14% dân số theo Hồi giáo. Những người chỉ trích nói chương trình nghị sự đi theo đường hướng chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo của đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, đã gây chia rẽ và dẫn đến bạo lực gia tăng chống lại các cặp vợ chồng đa tôn giáo. Hàng trăm người đàn ông Hồi giáo đã bị hành hung và nhiều đôi yêu nhau bị buộc phải chạy trốn. Một số người trong các đôi lứa này đã bị giết chết. Vì vậy, vào năm 2018, khi cô Kumba yêu Mula, hai người nhận thức được rủi ro mà họ sẽ phải đối mặt. Đảng BJP và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo đã mạnh mẽ duy trì một chiến dịch tuyên truyền được gọi là cuộc thánh chiến tình yêu. Thuyết âm mưu về thánh chiến tình yêu cho rằng đàn ông Hồi giáo nhắm mục tiêu vào những phụ nữ Ấn Độ giáo để họ cải đạo đi theo Hồi giáo thông qua việc giả vờ yêu những người phụ nữ này, lừa dối, bắt cóc và kết hôn với họ như một phần của kế hoạch rộng lớn của Hồi giáo nhằm thống trị Ấn Độ. Phát ngôn nhân của đảng BJP Gopal Krishna Urgevan nói đảng này không hoàn toàn chống lại các cuộc hôn nhân liên tôn giáo.
Về căn bản, đó là một lựa chọn cá nhân. Nếu anh ta muốn kết hôn với ai đó thuộc tôn giáo hoặc đẳng cấp khác, nhưng để thu hút một ai đó bằng các phương tiện tài chính hoặc ép buộc, hoặc mang động cơ cải đạo, thì không thể chấp nhận được.
Giáo sư khoa học xã hội đã nghỉ hưu tại trường đại học Jawaharlal Nehru của New Delhi, ông Mohan Rao, đã nghiên cứu về các cuộc hôn nhân giữa các cặp vợ chồng không cùng đức tin.
Có một cảm giác bất an sâu sắc trong những người Hồi giáo nói chung. Họ không cảm thấy đất nước này là của họ nữa. Và không chỉ người Hồi giáo, nhiều người trong chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Cơ quan điều tra quốc gia và nhiều phán quyết khác của Tòa án Ấn Độ từng bác bỏ thuyết thánh chiến tình yêu, cho rằng chuyện này là vô căn cứ. Nhưng quả thật, anh Mula đã bắt đầu nhận được nhiều lời đe dọa khi anh từ chối chấm dứt mối quan hệ với cô Kumba. Đầu tiên, những lời đe dọa đến từ gia đình Kumba, sau đó đến từ các thành viên của nhóm dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ giáo cứng rắn Sri Ram Sena Hindustan, còn được gọi là đội quân của Chúa Ram ở Ấn Độ. Họ đòi tiền và đòi Mula chia tay Kumba. Bà Shankar đã cố gắng thuyết phục con trai bà chấm dứt mối quan hệ này.
Đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Khi tôi biết nó yêu một phụ nữ Ấn Độ giáo, tôi là một giáo viên, tôi biết hậu quả sẽ ra sao. Các kiểu tai nạn xảy ra gần đây, bạn biết đấy.
Theo lời bạn bè, do áp lực từ hai bên gia đình phải chấm dứt mối quan hệ, mà hai người yêu nhau đã bắt đầu gặp gỡ một cách bí mật. Khi gia đình của cô Kumba phát hiện ra, họ đã vô cùng phẫn nộ. Anh Mula được triệu tập để gặp gỡ các thành viên của nhóm Ấn Độ giáo cứng rắn Sri Ram Sena Hindustan. Cảnh sát trưởng Lasma Kimpagi nói, chính tại cuộc họp này, anh Mula đã bị đánh chết bằng dùi cui và bị chặt đầu.
Sau khi điều tra, chúng tôi biết rằng vào ngày xảy ra án mạng, Abbas Mullah được gọi đi đến Khanapur từ quận Belgaum và anh ta bị sát hại gần đường ray xe lửa. Sau đó thi thể bị ném xuống đường ray để làm cho nó có vẻ như đó là một vụ tai nạn tàu hỏa hoặc một nỗ lực tự sát.
10 người đã bị bắt giữ, nhưng cảnh sát chưa tung ra các cáo buộc chính thức. Trong số những người bị bắt có cha mẹ của cô Kumba, những người mà theo cảnh sát trưởng Nimbaki đã thú nhận tài trợ cho vụ giết người được lên kế hoạch. Nhóm Sri Ram Sena Hindustan phủ nhận mọi liên hệ đến vụ giết người. Lãnh đạo của nhóm Ramakant Konduska nói, ông không chống lại bất kỳ tôn giáo nào, nhưng tin rằng mọi người nên kết hôn trong phạm vi của họ. If our young generation can be
saved, then the country is saved. Nếu thế hệ trẻ được cứu rồi, thì đất nước sẽ được cứu rồi. Nếu thế hệ trẻ không trở nên tốt hơn, thì đất nước sẽ không thể tốt hơn. Nền văn hóa mà chúng ta có từ hàng ngàn năm, chúng ta nên chỉ cho họ thấy và dạy dỗ họ.
Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào năm 2020 cho thấy khoảng 2/3 số người theo Ấn Độ giáo ở Ấn Độ muốn ngăn cản kết hôn ngoài tín ngưỡng. Suy nghĩ này được gần 80% người Hồi giáo đồng tình. Một số khu vực pháp lý hiện nay đang cố gắng hệ thống hóa điều này trong luật pháp. Năm ngoái, các nhà lập pháp tại Uttar Pradesh, một bang do nhà sư Yogi Adityanath lãnh đạo, đã thông qua dự luật thánh chiến tình yêu đầu tiên của đất nước. Dự luật này tuyên bố bất kỳ cuộc hôn nhân nào nhằm mục đích cải đạo tôn giáo của người phụ nữ sẽ trở nên vô hiệu và có thể bị phạt tù tới 10 năm. Cho đến nay, có gần 100 người đã bị bắt theo đạo luật này, mặc dù chỉ có một số ít người trong số đó bị kết án. Ba bang khác do đảng BJP lãnh đạo hiện nay đã áp dụng các biện pháp tương tự. Giáo sư Rao lo ngại những đạo luật như vậy có thể làm chia rẽ sâu sắc hơn các tôn giáo. But what love jihad does
do quite successfully is những gì mà thuyết thánh chiến tình yêu đã làm khá thành công, đó là nó gây ra nỗi lo sợ về nhân khẩu học. Đó là một vũ khí mạnh mẽ về mặt chính trị, và chúng được sử dụng từ quốc gia này đến quốc gia khác.
Còn Karnataka là một bang đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực chống Hồi giáo gần đây, làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Một người bạn của Mula là anh Mustafa Tengwai. Nhớ lại, anh đã phóng nhanh như thế nào đến hiện trường vụ việc trên chiếc xe máy của mình sau khi hay tin về vụ giết người.
Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được một câu chuyện như thế này sẽ xảy ra. Một hình phạt cho tình yêu. Nó có thể được giải quyết êm thấm trong nội bộ gia đình và theo luật pháp của mỗi vùng. Một cái chết như vậy và cơ thể bị cán trên đường ray xe lửa. Đây không thể là một sự trừng phạt cho việc họ đã yêu thương nhau.
Còn cô Kumba, sau một thời gian ngắn bị cảnh sát giam giữ, hiện nay cô đang ở với người thân tại một địa điểm không xác định.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.